vệ đường. Xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy như người quen ngồi bên vệ đường. Xin Chúa dụ thương cho con bước đi. Che đậy giả hình, tham lam kiêu hãnh. Xin cho con được đứng lên ngay, mỗi khi ngã xuống lương tâm nặng nề, biết bao lỗi lầm, tâm tư đơn đau.
Rồi, kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là Chủ nhật, bởi thế nên chúng ta nên bỏ giờ ra để nghe những lời của Đức Thánh Cha trong vấn từ truyền tin của Ngài cho từng Chủ nhật một, cho từng bài phúc âm Chủ nhật một. Mà Chủ nhật này là Chủ nhật thứ 30 thường niên 5B. Thì bài phúc âm nói gì? Và Đức Thánh Cha đã dẫn giải cho chúng ta ra sao? Và chúng ta cần phải áp dụng thi hành như thế nào? Xin mời các anh chị lắng nghe. Thân ái chào anh chị em. Bài phúc âm của phụng vụ hôm nay nói về Chúa Giêsu, đấng khi rời thành Jericho đã phục quang cho Bartimê, một người mù ngồi ăn xin ở vệ đường. Đây là một cuộc gặp gỡ quan trọng, cuộc gặp gỡ cuối cùng trước khi Chúa vào thành Jerusalem để vượt qua. Bartimê đã bị mất đi thị giác, nhưng không bị mất đi tiếng nói. Vì khi anh ta nghe thấy Chúa Giêsu sắp đi ngang qua, anh ta đã bắt đầu la to lên rằng: "Hỡi Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Rồi anh ta cứ la lên như thế. Thành phần môn đệ và đám đông khó chịu bởi tiếng la lối của anh ta, đã quát mắng anh ta phải im hơi lặng tiếng. Thế nhưng anh ta lại càng la to hơn nữa: "Hỡi con vua David, xin hãy thương xót tôi." Chúa Giêsu nghe thấy thế thì lập tức dừng lại. Thiên Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu cứu của người nghèo và không bị quấy rầy tí nào bởi tiếng kêu của Bartimê. Trái lại, người nhận thấy nó đầy những tin tưởng, một đức tin không sợ kiên định, cứ gõ cửa lòng Thiên Chúa bất chấp có bị hiểu lầm và khiển trách chăng nữa. Đó là cội rễ của phép lạ này. Thật vậy, Chúa Giêsu đã phán cùng anh ta rằng: "Đức tin của con đã cứu chữa con." Đức tin của Bartimê hiển nhiên ở nơi lời nguyện cầu của anh ta. Đó không phải là một lời cầu có tính cách bẽn lẽn và khuôn phép. Trước hết và trên hết, anh ta gọi Chúa là con vua David, tức là anh ta nhận biết Chúa Giêsu là đấng thiên sứ, là vua đã đến trong thế gian. Sau đó, anh ta tin tưởng gọi đích danh tên người là Giêsu. Anh ta không sợ người, anh ta tỏ ra không xa cách. Bởi vậy mà, từ cõi lòng, anh ta đã la lên về tất cả thảm cảnh của mình cho Thiên Chúa như là một thân hữu của anh ta thấy: "Xin thương xót tôi với." Anh ta chỉ biết cầu xin có thể thôi, xin thương xót tôi với. Anh ta không xin một chút tiền lẻ như với những ai qua đường. Không, anh ta xin hết mọi sự từ đấng có thể làm được hết mọi sự. Anh ta xin dân chúng tiền lẻ, nhưng xin mọi sự từ Chúa Giêsu là đấng làm được hết mọi sự. Xin thương xót tôi. Xin xót thương tất cả những gì tôi là. Anh ta không xin được một ưu ái nào, mà bày tỏ chính bản thân anh ta ra. Anh ta xin thương xót con người của anh ta, đời sống của anh ta. Đó không phải là một yêu cầu nhỏ mọn, mà là một yêu cầu quá tuyệt vời. Bởi nó là tiếng kêu xin xót thương, tức là kêu xin lòng cảm thương, kêu xin lòng thương xót Chúa, niềm êm ái dịu dàng của Ngài. Bartimê không sử dụng nhiều lời lẽ. Anh ta chỉ nói những gì thiết yếu và ký thác bản thân mình cho tình yêu của Thiên Chúa, là những gì có thể làm cho đời sống của anh ta tái chuyển nở bằng việc làm những gì con người bất khả. Đó là lý do tại sao anh ta không xin Chúa bố thí cho, mà xin cho được thấy hết mọi sự. Anh ta bị mù loà, nhưng anh ta còn cảm thấy đau khổ hơn cả bị mù nữa. Cái mù loà của anh ta chỉ là cái chỏm của một tảng băng thôi, còn bao gồm cả những thương tích, những nhục nhã đê hèn, những mộng mơ tan biến, những lỗi lầm, nỗi thương tiếc trong tâm can của anh ta nữa. Anh ta đã cầu nguyện bằng cả tấm lòng của anh ta. Còn chúng ta thì sao? Khi chúng ta xin Chúa ân sủng, trong lời cầu nguyện của mình, chúng ta có bao gồm cả lịch sử của chúng ta, những thương tích của chúng ta, những đê hèn của chúng ta, những mộng mơ bất thành của chúng ta, những lầm lỡ của chúng ta, cùng với những ân hận của chúng ta hay chăng? Hỡi Giê-xu, con vua David, xin xót thương tôi. Cả chúng ta nữa, hãy đọc lời cầu nguyện này hôm nay. Chúng ta hãy tự vấn xem, lời cầu nguyện của chúng ta ra sao? Tất cả chúng ta hãy tự vấn xem, lời cầu nguyện của tôi như thế nào? Nó có tỏ ra can trường, có chất chứa tính cách kiên trì tốt lành của Bartimê, có nắm bắt lấy Chúa khi người ngang qua hay chăng? Hoặc nó chỉ là một lời chào hỏi bình thường quen thuộc mỗi khi tôi nhớ đến nó thôi. Những lời cầu nguyện hâm hâm dở dở chẳng giúp ích gì hết. Ngược lại, lời cầu nguyện của tôi có thực chất hay không? Có bày tỏ cõi lòng của tôi ra trước nhan Chúa hay không? Tôi có trình bày chuyện đời của tôi cùng với cảm nghiệm sống của tôi cho người hay chăng? Hay nó là những gì nhạt nhòa, nông nổi, theo nghi thức, chẳng cảm thấy gì và không xuất phát từ cõi lòng? Khi đức tin sống động thì lời nguyện cầu mới cảm kích. Ở chỗ, nó không xin thứ tiền lẻ, nó không bị biến thành những nhu cầu chốc lát. Chúng ta cần phải xin Chúa hết tất cả mọi sự, đấng có thể làm được mọi sự. Đừng quên điều ấy. Chúng ta cần phải xin Chúa Giêsu mọi sự, một cách kiên trì với người. Người chỉ chờ để tuôn đổ ân sủng và niềm vui của người vào lòng của chúng ta thôi. Thế nhưng, tiếc thay, chính chúng ta lại tỏ ra giãn cách, ở chỗ rụt rè, biếng nhác hay chẳng tin tưởng gì hết. Nhiều người chúng ta cũng vậy. Khi cầu nguyện, chúng ta không tin rằng Chúa có thể làm phép lạ. Tôi nhớ đến câu chuyện mà tôi đã thấy về một người bố đã được các bác sĩ nói rằng đứa con gái 9 tuổi của ông không qua khỏi đêm hôm ấy. Cháu bây giờ đang nằm trong nhà thương. Ông ta đã đi xe buýt 70 cây số để đến một đền thánh mẫu. Bây giờ chỗ ấy đã đóng cửa và ông ta bám lấy cánh cổng mà cầu nguyện thâu đêm rằng: Lạy Chúa, xin hãy cứu lấy cháu. Chúa ơi, xin làm cho cháu được sống. Ông đã cầu cùng Đức Mẹ suốt đêm, kêu lên cùng Thiên Chúa, kêu xin từ tấm lòng của mình. Thế rồi, sáng hôm sau, khi ông trở lại nhà thương, ông thấy vợ ông đang khóc. Ông đã nghĩ rằng cháu đã chết mất rồi. Nhưng vợ ông ta lại nói, chẳng ai hiểu gì hết, chẳng ai hiểu gì cả. Các bác sĩ đều nói là có một cái gì đó lạ lùng xảy ra. Cháu dường như đã được chữa lành rồi. Tiếng kêu của người đàn ông đã xin hết mọi sự ấy đã được Chúa lắng nghe. Chúa đã ban cho ông mọi sự. Đây không phải là một câu chuyện. Chính tôi đã đích thân chứng kiến thấy ở giáo phận của tôi. Chúng ta có can đảm như vậy khi cầu nguyện hay chăng? Chúng ta hãy xin hết mọi sự với đấng có thể ban cho chúng ta mọi sự. Như Bartimê là một bậc thầy cao cả, một đại sư cầu nguyện. Chớ gì Bartimê, nơi đức tin tinh tuyển, kiên định và can trường của anh ta, trở thành mẫu gương cho chúng ta. Xin Đức Mẹ, vị trinh nữ nguyện cầu, dạy chúng ta hướng về Thiên Chúa, bằng tất cả tấm lòng chúng ta, tin tưởng rằng Ngài đang chăm chú lắng nghe hết mọi lời nguyện cầu.
Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa dịu thương cho con nhìn thấy. Như người quen ngồi bên vệ đường, xin Chúa dịu thương cho con bước đi. Thất vọng não nề của một kiếp sống, xin cho con được sống trung chính trước muôn thánh đố hy sinh quên mình tất cả cho người yêu thương hết tình.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là nguyên văn bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Chủ nhật thứ 30 thiểm niên 5B mà em dịch sáng nay gửi đi lúc 6 giờ 45 phút sáng cho chung cộng đồng dân Chúa và giờ đây đọc cho các anh chị nghe. Và thêm một chút chia sẻ của em như dẫn giải của em về cái bài huấn từ truyền tin của Đức Chính Cha hàng tuần rất là hay như thế này. Các anh chị thấy không? Chúa Giêsu chẳng những nói với chúng ta ở trong phúc âm, mà còn Ngài tiếp tục nói với chúng ta nữa. Cho tới bây giờ đây này, cho tới Chủ nhật hôm nay đây này, qua môi miệng của Đức Thánh Cha, Ngài dạy kỹ hơn nữa những gì đã xảy ra hơn 2.000 năm trước ở trong bài phúc âm hôm nay. Cái đó đây bây giờ chúng ta đang nghe đây là chúng ta nghe những lời của chính Chúa Giêsu đấy. Nếu chúng ta tin rằng Đức Thánh Cha đương kim, bất cứ Đức Thánh Cha nào cũng là vị đại diện của Chúa Giêsu sống động trên trần gian này, thì chính Chúa Giêsu đang dẫn dắt chúng ta qua các vị giáo hoàng của Ngài đấy. Chúng ta có tin không? Nếu chúng ta tin thì chúng ta cảm thấy những cái bài huấn từ truyền tin này nó hay là như vậy, bởi vì có Chúa. Mà đã có Chúa là có Thánh Thần. Có thế thôi, phải không ạ? Vậy thì sau khi đọc cái bài này xong, tư tưởng còn lại trong chúng ta là cái gì? Theo em, đó là cái câu này: đức tin của Ba-ti-mê hiển nhiên ở nơi nguyện cầu của anh ta. Đấy, chúng ta để ý đến hai cái chữ quan trọng nhất ở đây: đức tin và nguyện cầu. Của ai? Của Ba-ti-mê. Cầu nguyện có nghĩa là chúng ta tỏ ra chúng ta tin, đúng không? Nếu chúng ta không tin, chúng ta có cầu nguyện không? Không. Hay là cầu nguyện ăn may vậy thôi. May ra thì được. Giống như là chúng ta gần chết rồi đó, ai bảo làm gì chúng ta cũng cố lắm làm để may ra thì sống, còn không thì chết. Có vậy thôi. Thì ăn may. Đấy thì kể như là đức tin cũng không có mạnh lắm. Nhưng mà dù sao nữa, cái lời cầu nguyện cũng là chứng tỏ đức tin ở một cấp bậc nào đó, ở một lúc nào đó, không nhiều thì ít, không mạnh thì nhẹ, vân vân. Nhưng mà vấn đề ở đây đó là cái lời nguyện cầu chúng ta có được nhận hay không, đấy là lại do đức tin. Và chỉ có đức tin mới làm cho lời nguyện cầu chúng ta đạt thành mà thôi. Giống như là Ba-ti-mê ở đây, khi mà anh ta nguyện cầu với tất cả đức tin của anh ta đó, thì sao? Anh ta được như ý. Đức tin của con đã cứu chữa con. Có nghĩa là chúng ta tin tưởng thì chúng ta cầu nguyện sẽ được như ý. Đúng như Chúa Giêsu nói, ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ mở cho. Miễn là tin tưởng. Thế thôi. Đôi khi chúng ta đặt vấn đề là chúng ta cũng tin tưởng chứ bộ. Mà sao cầu mãi chẳng thấy gì? À, chúng ta vừa nói cái gì vậy? Cầu mãi chẳng thấy gì. Nhưng mà cho tớ chết chưa? Chưa chết mà. Vậy thì chưa tới lúc. Vậy thôi, chúng ta đặt giới hạn cho Chúa rồi. Chúa muốn chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho tới khi mà Chúa cho là đã đầy đủ rồi, thì Chúa sẽ ban ơn thôi. nhất là cầu nguyện cho phần rỗi người khác. Cầu nguyện bằng đức tin, chắc chắn là sẽ nhận được rồi. Chắc chắn 100%, Chúa không bao giờ nói dối hết, không bao giờ nói sai. Nếu vậy thì đừng tin Chúa nữa. Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nhưng phải bằng đức tin thật. Mà đức tin ở đây là cái gì các anh ấy chị? Đức tin ở đây có nghĩa là nhận biết Chúa và nhận biết mình. Đấy, đức tin là chính chỗ nhận biết ấy. Và chúng ta có nhận biết Chúa thật chưa? Đúng như Chúa tỏ ra cho chúng ta chưa? Và chúng ta nhận biết mình chúng ta chưa? Đấy là hai cái yếu tố quan trọng không thể thiếu trong vấn đề chúng ta cầu nguyện bằng đức tin. Chúng ta nhận biết Chúa chưa? Nếu chúng ta nhận biết Chúa là ai thì chúng ta không lo gì hết. Nếu chúng ta nhận biết Chúa là Thiên Chúa toàn năng, khôn ngoan, quan phòng hết mọi sự và chỉ yêu chúng ta thôi, làm mọi sự vì yêu thương chúng ta thôi, thì chúng ta sẽ cầu nguyện đúng như vậy. Thì dù chúng ta có đau khổ, dù chúng ta có gì đi nữa thì cũng chỉ vì Chúa yêu thương chúng ta thôi. Chúa khoan phòng như vậy thì chúng ta còn sợ gì? Phải không? Đức tin trước hết là tin vào Chúa. Và thứ hai chúng ta nhận biết cho mình. Trước hết là nhận biết Chúa, thứ hai nhận biết mình. Nếu chúng ta nhận biết Chúa như vậy rồi thì tất nhiên chúng ta nhận biết mình là chúng ta bất lực, là chúng ta không có gì cứu chúng ta được nữa ngoài Chúa. Và chúng ta cũng nhận biết mình ở chỗ chúng ta bất xứng nữa. Chúng ta không đáng để Chúa nhập lời chúng ta nữa. Chứ đừng có nói mà cầu nguyện bắt Chúa phải ý theo ý mình nữa. Ôi giời ơi, ngon vậy. Trong khi mình có làm ý theo ý Chúa không? Vậy mà đòi cứ cầu nguyện phải Chúa làm theo ý mình, trong khi mình không làm theo ý Chúa. Đấy, chúng ta đâu có biết mình đâu. Vậy thì đức tin chúng ta đâu có chính xác, đâu có đúng. Do đó chúng ta cầu nguyện không có được là vậy. Còn kêu cái gì? Thế không? Đấy. Nó vấn đề chỗ đó được. Cái đức tin quan trọng lắm các anh chị ạ. Đức tin là nhận biết Chúa và nhận biết mình. Có vậy thôi. Nếu chúng ta nhận biết Chúa thật và nhận biết mình thật, chắc chắn những gì mình xin là sẽ được hết. Đúng như Chúa đã cam quyết với chúng ta là ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ mở cho. Cam đoan với các anh chị. Em tin cái điều đó lắm thôi. À, có vậy thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa đã nói thì không bao giờ sai lầm. Và sở dĩ chúng ta chưa được như ý là vì chúng ta chưa có tin hoàn toàn. Là vì chúng ta hiểu những cái điều Chúa nói chưa có đúng. Và vì chúng ta thi hành chưa có đạt tới cái mức độ đức tin của chúng ta thôi. Có phải thôi? Vấn đề trả lời rất là dễ như vậy. Ủa thế chúng ta đừng có nói là cầu mãi không được. Như vậy là chúng ta đặt vấn đề với đức tin rồi. Đức tin là phải bền đỗ đến cùng. Mà bây giờ chúng ta mới cầu được có 2 năm. Chúng ta so sánh với bà Monica xem. Có bằng bà chưa? Có khổ bằng bà không? Vậy mà chúng ta đòi à? Đấy, thế không? Chứng tỏ đức tin chúng ta yếu như cái gì vậy? Vậy mà chúng ta đòi được như ý mình. Hay. Thế không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta cứ làm mất lòng Chúa mà chúng ta bắt Chúa phải làm theo ý mình. Hễ cầu thì phải được. Thì là sao? Chúng ta còn ngon hơn các thánh. Các thánh trước khi cầu là phải ăn chay, đánh tội để nhận mình trước mặt Chúa là chúng con đã làm mất lòng Chúa. Chúng con không xứng đáng được Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đâu nghe lời Chúa đâu, theo ý Chúa đâu, mà bây giờ Chúa phải nghe, theo ý của con cầu. Do đó bây giờ con ăn năn thống hối đây, xin Chúa tha cho và xin Chúa nhậm lời chúng con nguyện cầu nếu Chúa thấy xứng đáng. Còn nếu Chúa thấy xứng đáng nữa cơ, chứ chúng ta cứ bắt phải instantly đáp lại những gì chúng ta xin. Hãy đặt lại vấn đề hôm nay, cái bài phúc âm mà Đức Thánh Cha dẫn dạy cho chúng ta đấy rất là hay các anh chị thấy không? Và các anh chị ơi, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến một cái điểm nữa, đó là cái anh chàng Bartimê này đó không xin tiền lẻ nha, không xin được bố thí nha. Ở trong bài huấn từ truyền tin chúng ta nghe rồi đấy, anh ta không xin một chút tiền lẻ của những ai mới qua đường hay là xin Chúa Giêsu bố thí cho cái gì đó, mà anh ta xin thương xót chính con người của anh ta, cuộc đời của anh ta, có nghĩa là xin tất cả mọi sự. Anh ta không có xin cho được trúng số hay là cho được gần gũi gia đình hay là cho được một cái gì nhỏ mọn nữa các anh chị ơi, không. Anh ta không xin nhỏ mọn, anh ta xin cái vĩ đại. Anh ta xin liên quan đến chính cuộc đời của anh ta, chính con người, tất cả con người của anh ta đó là anh ta xin chính lòng thương xót Chúa. Chính lòng thương xót Chúa là tất cả những gì của anh ta. Xin chúng ta nghe kỹ lại câu của Đức Cha nhé. Anh ta không xin được một ưu ái nào hết, mà bày tỏ chính bản thân anh ta ra. Anh ta xin thương xót con người của anh ta, đời sống của anh ta. Đó không phải là một yêu cầu nhỏ mọn, mà là một yêu cầu quá tuyệt vời. Bởi nó là tiếng kêu xin xót thương, tức là kêu xin lòng cảm thương, kêu xin lòng thương xót Chúa. Có nghĩa là anh ta xin lòng thương xót Chúa, có vậy thôi. Chứ không có xin những cái vật chất, không có xin những cái gì nhỏ mọn. Xin chính lòng thương xót Chúa là xin tất cả rồi, có phải không? Chúng ta hãy xin Chúa thương thì chúng ta sẽ được Chúa thương xót. Còn ngoài ra chúng ta xin những cái gì mà không có phải liên quan đến lòng thương xót Chúa, chúng ta không bao giờ được đâu. Bởi vì bản chất của Chúa là thương xót, thì chỉ có đánh động lòng thương xót Chúa thì chúng ta mới được thôi. Chứ còn nếu mà không, chúng ta xin những cái hời hợt bề ngoài, kể như chúng ta chưa có hiểu Chúa. Đó, lại trở về đức tin. Đức tin là nhận biết Chúa. Do đó nên chúng ta phải hiểu Chúa như thế nào, làm sao chúng ta mới đánh động Chúa được. Chứ chúng ta tưởng Chúa giống như là bố mẹ hay nịnh con cái, hay là nịnh hót con cái để chiều chuộng nó cho nó khỏi bá tơ mình ấy. Thí dụ bố mẹ đang cần làm mà đứa con nó cứ quấy dậy, nó sợ bất giờ đó, cho đưa cho nó cái laptop và đưa nó cái gì đó để nó coi cái iPhone, để nó coi cứ vậy suốt ngày, cứ coi phim hay là chơi game để cho mình có giờ làm việc khác, dỗ dành cái kiểu đó làm cho con nó hư đi thêm mà. Thì Chúa không có phải như vậy. Cho đó nên chúng ta cứ tưởng Chúa như vậy, cho đó chúng ta đâu đánh động Chúa được đâu. À, chúng ta thấy không? Cho đó nên cái quan trọng nhất là chúng ta cầu nguyện bằng đức tin. Mà đức tin đây là nhận biết Chúa và nhận biết mình. Nhận biết mình khốn nạn, bất xứng. Và xin Chúa cho cái gì quan trọng nhất. Đó, mà Đức Thánh Cha nói đây là cái thực chất. Cái thực chất những lời cầu nguyện hâm hâm, dở dở chẳng giúp ích gì hết. Ngược lại, lời cầu nguyện của tôi có thực chất hay không? Đó, có bằng tất cả tấm lòng của tôi hay không? Quan trọng nhất là cái đó. Nếu chúng ta cầu nguyện với tất cả tấm lòng của mình, nhận biết mình thật, nhận biết Chúa thật, thì chắc chắn chúng ta được nhận lời. Nhưng mà các anh ấy chị ơi, trên thực tế thì nó khó lắm. Và chúng ta thấy không? Đâu phải lúc nào chúng ta hết lòng cầu nguyện đâu. À, đôi khi nó trở thành máy móc nữa. Cứ tới giờ là chúng ta đi cầu nguyện, hay là tới giờ là đọc kinh, tới giờ là đi lễ. Chúng ta đâu có, đôi khi nó trở thành máy móc, đôi khi nó trở thành cái hình thức. Vậy thôi, cho nó khỏi lỗi luật, cho nó khỏi sao hỏa ngục, cho nó khỏi bị người ta khinh mình là khô khan nguội lạnh, vân vân và vân vân. Đấy, nó đâu có với tất cả tấm lòng của chúng ta đâu. Nó đâu có thực chất đâu. Thấy không? Thực chất đây là với tất cả lòng tin của chúng ta, ý thức của chúng ta, với tất cả tấm lòng của chúng ta, nhận biết Chúa và nhận biết mình. Thì đấy, giống như Ba-ti-mê đây này. Và không có xin cái gì khác hết, chỉ có xin cái chính yếu mà thôi. Đó là xin chính lòng thương xót Chúa thương lấy mình. Mình khốn nạn, do đó nên cần đến lòng thương xót Chúa. Xin Chúa thương xót, đây, cái đó đấy, cái chị. Nếu chúng ta cứ bám sát vào đó thôi, thì chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa nhận lời và sẽ hoàn toàn thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta. Nhưng mà các anh ấy chị, theo em kinh nghiệm là nếu mà chúng ta không để ý đấy, là chúng ta sẽ cảm thấy được cầu nguyện nó hơi nhàm chán đấy. Bởi vì sao vậy? Nó không có thực chất, nó không có lòng, với tất cả lòng của mình. Ở đôi khi chúng ta hứng lên thì chúng ta làm, thôi chứ không. Nhưng mà em cũng rất là phục những ai mà không cảm thấy gì, nhưng mà cứ tới giờ là vào đọc kinh. Thì đấy, đó là do đức tin đấy. Đức tin là vượt qua những cái cảm giác, cảm tình, những cái mà monotone. Đấy, dù mình chưa trí, dù mình thế nào nữa, cứ đọc. Đó là bằng đức tin. Nhưng mà để cầu nguyện sốt sắng đó, thì với tất cả lòng mình mới sốt sắng được. Chứ còn cầu nguyện như vậy thì tốt rồi, bằng đức tin rồi. Nhưng sốt sắng thì phải bằng tất cả tấm lòng của mình nữa. Thì như vậy thì cũng hiếm lúc được như vậy lắm. Các anh chị thấy không? Đâu phải lúc nào chúng ta cảm thấy sốt sắng cầu nguyện đâu, hay là cầu nguyện một cách sốt sắng đâu. Mà em vẫn nói các anh chị, vào lúc nào sốt sắng nhất? Lúc đau khổ, lúc sa ngã phạm tội mà thống hối ăn năn. Có phải không? Đấy, chính những lúc đó là những lúc sốt sắng nhất. Lúc bây giờ chúng ta chẳng cần phải đọc kinh nữa, chẳng cần phải suy nghĩ nữa. Tự nhiên là nó đau khổ lắm rồi, chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, ngước lên hay là không đến nhà thờ được thì ngước lên thánh giá. Chúng ta cảm thấy gần Chúa hơn bao giờ hết, đúng không? Đấy, những lúc đó là những lúc sốt sắng lắm. Những lúc đó là những lúc chúng ta chỉ xin Chúa thương xót chúng ta thôi. Và những lúc bây giờ chúng ta chỉ cần lòng thương xót Chúa thôi, không còn xin cái gì khác hết á. Không còn xin cái gì khác, không cần gì khác hết á. Thấy không? Đấy, những lúc đó đó. Nhưng mà đâu phải cuộc đời chúng ta lúc nào cũng lận đận khốn nạn như vậy đâu. Cũng tội lỗi đâu, cũng phạm tội đâu. Và cũng có đau khổ đâu, đâu có đâu. Có phải không? Chỉ có tùy lúc thôi phải không? Vậy thì chúng ta cũng tùy lúc mà sốt sắng thôi. Trước hết, ở cái bậc đầu tiên á, là chúng ta dù có chán nản, dù có mất giờ, chúng ta cố gắng đọc. Đó là đức tin, đó là cái step thứ nhất. Step thứ hai là khi chúng ta đau khổ, chúng ta chạy đến với Chúa là nó sốt sắng hơn. Đó là step thứ hai. Nhưng mà một cái step mà em dám nói là lúc nào chúng ta cũng đọc kinh sốt sắng hết. Lúc nào cũng đọc kinh sốt sắng hết. Mà dù không đọc kinh sốt sắng thì chúng ta cũng đã sốt sắng sẵn rồi. Bởi thế đã sốt sắng sẵn rồi thì khi đọc kinh nó càng diễn tả cái sốt sắng của chúng ta ra. Các anh chị biết lúc nào? Wow, cái đó là phải Chúa phải cho chúng ta cái ơn đó chúng ta mới được, các anh chị. Hiếm lắm, rất là hiếm tâm hồn được như vậy lắm. Rất là hiếm lắm các anh chị ơi. Chỉ có những tâm hồn nào đó mà sống thân mật với Chúa rồi đấy thì mới được cái ơn đó thôi. Và không phải tự nhiên mình xứng đáng được đâu. Chúa phải lôi kéo một số tâm hồn nhỏ thôi. Chứ không phải là ai cũng được đâu. Cái đấy là đặc ơn Chúa ban. Đó là cái gì? Đó là chúng ta có một cái lòng cảm thương như Chúa. Không dễ gì chúng ta có được lòng cảm thương như Chúa đâu. Ở chỗ nào? Khi chúng ta thấy anh chị em chúng ta sa ngã phạm tội, đó, làm mất lòng Chúa, chúng ta cảm thấy cái đau của Chúa, chúng ta cảm thấy thương họ hơn là chúng ta nữa. Và chúng ta bất chấp mọi sự hy sinh cầu nguyện cho họ, chịu đau khổ thay cho họ để cứu họ cho bằng được. Đấy, chỉ có các thánh thôi các anh chị ạ. Họ mới có cái cảm giác đó thôi. Chứ còn chúng ta như em vẫn nói đó, đôi khi họ đã xúc phạm đến Chúa rồi, chúng ta còn xúc phạm thêm. Ở chỗ gì? Chúng ta thấy anh chị em chúng ta sa ngã phạm tội, chúng ta chẳng những không thương họ, cầu nguyện cho họ, đền tội thay cho họ để họ được cứu rỗi, để họ ăn năn thống hối. Chúng ta còn khinh họ, còn nói xấu họ, còn xa lánh họ, còn ném đá họ nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó nên chúng ta cầu nguyện không được như ý là như vậy. Chúng ta đâu có biết cảm thương như Chúa đâu. Mà trong khi đó, chúng ta xin tất cả những gì là ở chỗ nào? Ở chỗ tất cả lòng thương xót Chúa. Mà bây giờ chúng ta lại sống ngược lại với lòng thương xót Chúa. Vậy chúng ta xin cái gì? Chúng ta đâu hiểu Chúa đâu. Đấy, lại trở về đức tin. Đức tin là nhận biết Chúa. Mà bây giờ chúng ta đâu nhận biết đâu. Chúng ta khinh tụng tội nhân. Và chúng ta thấy những người không hợp với chúng ta, cả về dương vượng chính trị, không pro cùng một cái chính trị gia như mình, là tẩy chay liền, là kẻ thù của mình liền. Vậy thì chúng ta đòi chúng ta sống lòng thương xót Chúa cái gì nào? Đó, chúng ta đâu có hiểu gì đâu. Chúng ta sống ngược lại với lòng thương xót Chúa, vậy mà cứ đòi nói đến lòng thương xót Chúa với nọ kia nữa. Làm tông đồ thương xót. Thấy không? Những cái đó là những cái hãy đặt lại vấn đề. Tóm lại là khi chúng ta cầu nguyện phải có đức tin, thì chúng ta sẽ được tất cả mọi sự như ý, giống như Chúa đã nói khẳng định với chúng ta. Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì khi chúng ta tin là chúng ta nhận biết Chúa là ai, đúng như Chúa tỏ mình ra. Và chúng ta cũng nhận biết mình là ai. Thì khi mà chúng ta nhận biết Chúa và nhận biết mình rồi, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa nhận lại. Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta ao ước, đó là chỉ có lòng thương xót Chúa thôi. Và nhờ đó chúng ta cảm nghiệm thấy được lòng thương xót Chúa và sống lòng thương xót Chúa. Bởi thế nên cái người mù Bartimê hôm nay chúng ta thấy trong bài phúc âm nói gì? Sau khi anh ta được chữa lành rồi, anh ta làm cái gì? Đi theo Chúa. Đức tin là như vậy đó. Được chữa lành rồi không phải để hoan hưởng, để hưởng thụ, để rồi lại trở thành mù hơn trước nữa. Ở chỗ là sống tội lỗi, để rồi hư đi đời đời. thà mù mà được rỗi còn hơn là sáng mắt mà mất linh hồn. Đấy, cái người mù này biết được là bây giờ con sáng mắt rồi, con đi theo Chúa. Chỉ có Chúa là ánh sáng thế gian thôi, còn tất cả mọi ánh sáng kia sẽ tắt hết. Và nó còn làm cho chúng con đi theo những cái mê man của thế gian mà bỏ Chúa nữa. Do đó nên con mở mắt ra để đi theo Chúa. Đấy, chúng ta thấy đức tin không? Nó ở chỗ đó các anh chị ạ. Chứ không phải ở chỗ chúng ta được như ý chúng ta, mà là được như ý Chúa. Amen.
Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy. Như người quen ngồi bên vệ đường, xin Chúa dụ thương cho con bước đi. Lao nhọc mỗi ngày luôn luôn có Chúa, xin cho con được bước hiên ngang, hân hoan tin tới reo vang tin mừng cứu độ nhân loại an vui khắp nơi. Đường, xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy. Như người quen ngồi bên vệ đường, xin Chúa dụ thương cho con.